I'm afraid that they are true over there. Did you speak English only? Only English. Well, welcome to our temple. And I just asked people because I would like to have some words with you in English. Please try to understand my broken English. Anyway, the younger people just offered a song to the community, to us today. And basically, the song says, 2600 years ago, there was a monk, a Buddhist monk. He was not a very well-known one. He's not a very remarkable person. However, the way he practiced was totally different from others. Instead of sitting meditation or chanting the sutra or going around and teach people, basically what he did was he had a vow not to look down on anybody. I mean, not to look down. So whenever he went, wherever he goes, whoever he met, he always kneel down and say, well, I respect you as a person, no matter how poor you are, no matter how suffering you are facing, no matter how painful you are, it doesn't matter how sinful you are, I still respect you as a person. So the monk went around and did the same thing, just telling people, well, don't give up. You still have the seed, the potential to overcome what you are now. And a lot of people were not happy with the way the monk treated them. We say, well, it's my problem. It's not your business. You have to tell me, well, tomorrow will be better. But it's okay. You know, people scolded him, gave him nasty looks, but still the monk still insisted, you will be better tomorrow, because you have the potential to be better. Later on, the monk was actually the Buddha himself. So the message on this one, in Buddhism, we strongly believe that it doesn't matter how painful you are now, how much suffering you are facing now, how trouble you are in now, if we really want to get out, we will be able to. We will. So that's the message of hope, a message of trust. Many times we give up trust to people because they made mistakes. One mistake is okay, two mistakes is okay, three mistakes, and then we do not forgive them. On the other hand, Buddhists believe that it doesn't matter how sinful you are, if you really want to stand up, you will be able to. Up to you. It's up to you. If you want to try, it's there. Joy, happiness, pleasures, they always exist around us. Many times, it's us who don't want to accept them. So, if you want to try, try. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ thực tập bình thường. Chúng ta có mấy phút để chúng ta cùng ngồi cùng nhau. Thì xin quý vị, chúng ta chỉ thực tập giản dị thôi. Cuộc đời nó ngắn ngủi quá, và có lẽ là cuộc đời của mình thì khổ nhiều hơn vui. Chúng ta sống nhiều với người hơn là sống cho mình. Những phút như vậy thì xin quý vị, chúng ta thở vào, thở ra. Thở vào, tâm hồn tôi tĩnh lặng. Thở ra, miệng tôi nở nụ cười. Thở vào, tâm hồn mình yên lặng. Thở ra đó thì mình nở cái nụ cười mình dâng cho cuộc đời này, để mong rằng cuộc đời này thêm đẹp, cuộc đời này bớt khổ. We are going to practice a little bit of meditation. And basically what it is, there are plenty of wonderful things around us, but we are not aware of them. Many of us live like a dead body. We function, but we do not know what we are doing. So basically, we have a couple of minutes here, and what I have told people to do is forget about other things, about car, about money, about all kind of forget all of them. What basically we have to do is aware of our breath. Breathe in, breathe in, out. Half close your mind, you know, your eyes. Do not open your eyes. Do not close it. Half closed. Keep aware of breath in and out. And you have a little mantra to say. I'm breathing in. My mind is clear or calm. Breathing in. My mind is clear and calm. When breathing out, you have to say, breathing out, I am offering a smile to the world. So when you're breathing in, your mind tends to be calm and serene, better, clear. When you breathe out, since you have serenity inside yourself, then you can offer the people around, your loved one, your family members, the world, a smile. A smile means happiness, joy, contentment. So please try to do it. Breathing in, my mind is clear and calm. Breathing out, I'm offering a smile to the world. So that basically is it. Xin quý vị chúng ta cùng thực tập. Xin nhớ nụ cười rất là quan trọng. Phút để mà ngồi, bây giờ thì mình đã tỉnh táo rồi. Chứ bây giờ thì mình có thể cười được rồi đó. Mà nụ cười bây giờ thì tương đối là đẹp, đẹp hơn hồi nãy. Bây giờ xin quý vị cười cho tặng cho người ngồi kế bên mình đi. Tặng cho chị một cái nụ cười thật đẹp. Well, now we are all together. So when we smile, our smile looks better. So please turn to your right, to your left, smile and offer your friends. Well, I'm offering you a smile now. Thưa cái khổ cuộc đời đó, có khi chúng mình chào nhau, chúng mình chào hỏi với nhau quý vị, nhưng mà chúng mình chào hỏi với nhau trong cái sự mê mờ. Gặp nhau thì chúng ta chào nhau như máy vậy đó. Thế buổi sáng đó, mình gặp nhau thì mình nói good morning, nhưng mà thật sự trong bụng mình không có nghĩ là cầu mong cho cái người đối diện một cái ngày đẹp hay một buổi sáng đẹp. Không có. Quý vị suy nghĩ thử coi. Nhiều khi chúng ta làm vì chúng ta làm theo cái tập quán xã hội, vì chúng ta làm theo cái truyền thống, chúng ta làm chúng ta không biết. Nếu chúng ta nói rằng chúc cho anh cho chị một cái ngày vui đó, thì mình phải đem hết cái tâm tình của mình ra để mình chúc cho anh cho chị. Nhiều khi mình nói là chúc cho anh chị có một ngày vui, nhưng mà trong tâm hồn mình nó không hề có ý định, không hề có cái thiện ý, thì tội nghiệp cho mình lắm. Mình đã sống như những người đã chết. Bây giờ chúng ta có cái trục trặc. Là giờ có mấy người Mỹ họ ngồi hoài, thì bây giờ không biết làm sao nữa. Nếu nói 2 tiếng thì nó mất thời gian quá chừng đi. Chắc là chúng ta phải tóm được sơ sơ rồi để cho họ ngồi quý vị ha. Thế cũng well, I just mentioned to the group. That's in because of I'm going to summarize what I'm going to tell the group today. If you know that in our daily life, many times we function, but we function because of the habits, the social habits. In the morning, many times we say, oh, good morning. We get up, go out, and maybe you have a girlfriend or whoever in your family. We say, good morning. We say it. However, in our mind, we didn't say it with our whole person, because it gets used to, you know. It feels funny if you don't say something. When you meet the person, you say hi, and you just laugh. So social condition, we just say something, but we are not aware of what we are doing. So in Buddhism, when we practice Buddhism, we live more fully. I mean, a complete life. We live when we are sitting next to our loved one, we are really there for him or for her. When we say good morning, we really mean good morning to you. So basically in Buddhist meditation, The whole purpose is to bring us together, you know, to put ourselves together. We have been running away too many directions, you know, car, job, tax, all kind of things. Now, we are trying to put them together. And as long as we are together, we can do a lot of things. We can achieve a lot of happiness, joy, pleasure, all kind of things in this world. So we don't have to wait until the next life to achieve something. No. The miracle of Buddhism, of Buddhist practice, is we can achieve peace and happiness right here, in the middle of everything. We still go out and work. We still fight. We still do a lot of things. But we do it with the inner peace. Not because of we do it, because of the other part, the outside, you know, take over us. You know, many times we do things. First one, we say, well, that's not right. We have to fix it. But as long as we fix it, it would become the control. It would take over. And we are running up to the problem. So instead of fixing the problems, we would become a problem itself. So practice, meditate, you will find it amazingly how crazy we were before. I mean, we did a lot of things we couldn't think of. We cannot imagine them. So that's basically what I'm going to preach today. And I'm going to continue now in Vietnamese. However, if you are interested, please stay later. We will talk in person. Thanks for coming. I hope you enjoy it. Thưa chúng ta tiếp tục về Ngài Bồ Tát Thường Bất Kinh. Chúng tôi thấy rằng ngay cái hạnh của một cái vị Bồ Tát chúng ta đã học qua tuần rồi đó. Chỉ có cái hành giảng gì là chúng tôi không dám khinh các ngài. Không dám khinh. Vì các ngài sẽ là Phật. Mặc dù những người mà được nói như vậy đó có thể sanh lòng oán hận, đánh, mắng, đuổi, xô. Nhưng mà cái vị Bồ Tát dễ thương đó cũng vẫn tiếp tục có cái niềm tin kiên cố. Tôi vẫn không dám khinh các ngài. Thưa cái sự thật của cuộc đời đó, nếu mà chúng ta thấy mình đã thực tập chỉ một cái hạnh Thường Bất Kinh thôi, thì chúng tôi nghĩ rằng Phật đạo không có xa lắm với mình. Không có xa. Chúng ta đã không thực tập cái hạnh Thường Bất Kinh. Cho nên đối với người thương mình á, thì chúng ta không khinh, chúng ta trọng. Nhưng mà đối với những cái người không thương, những người tạo ra khổ đau vô tình hay cố ý, có thể là những người mà họ không thích mình thì sao? Mình lại khởi tâm khinh. Chứ cái khinh này đó, không phải là mình thấy mình nhìn người ta xuống, nhưng mà cái tâm khinh này nó cũng trở thành tâm thị phi phân biệt. Thương thì mình giúp, không thương thì mình không giúp. Phải không nè? Gần gũi với mình, khen tặng mình thì chúng ta trân trọng. Nếu mà không khen tặng mình thì chúng mình sanh lòng quán ghét. Thưa, chính vì vậy cho nên chúng mình bao giờ cũng sống trong cái cảnh mà gọi là nhị nguyên đối đãi. Thương, ghét, quý, trọng, rồi khinh bỉ. Chúng ta đã chạy theo lẫn quẩn mà khi đã có một đó quý vị, thì bắt buộc phải có hai. Chúng ta không thể nào mà trên cuộc đời này chỉ có người thương mà không có người ghét. Có người thương mà không có ghét là chuyện không thể nào có được bao giờ. Có thành công mà chúng ta không nói thất bại là chuyện không thể nào xảy ra. Cho nên trong việc tu tập, mình chịu trước thất bại, thành công, họ thương mình, họ cũng có khả năng thành Phật. Mà giả sử họ có ghét mình chăng nữa, thì xin quý vị nhớ rằng họ cũng có khả năng thành Phật. Cái bí quyết chỗ này đó, đối với người thương thì dễ rồi. Nhưng mà đối với người ghét, thưa chúng ta đã khổ nhiều lắm với việc này rồi quý vị. Với người ghét mình á, họ ghét mình, họ khổ hay là họ sướng? Ở đây chúng ta nghĩ thật, khi mà mình ghét người ta đó, mình có khổ hay không? Thưa khổ, chúng ta khổ trước quý vị. Tôi thấy một cái người nào mà tôi cảm thấy không có thoải mái, tôi gặp người đó thì sao? Thưa, có thể họ không nói một lời, một tiếng. Nhưng mà chính trong tâm hồn tôi đau khổ trước. Và khi đau khổ thì sao? Thì tôi muốn bày cái đau khổ của mình. Tôi tưởng rằng tôi làm cho người đó khổ, cái khổ của tôi được vơi đi. Tôi tưởng như vậy. Chúng ta để ý thì quý vị, khi cái người nào họ làm khổ cho mình thì gì? Thì mình muốn làm khổ lại. Bởi vì mình nghĩ rằng khi mình làm cho người đó khổ, tức là cái khổ của mình nó được vơi bớt đi phần nào cái chất liệu. Thưa không, không bao giờ. Quý vị để ý trước đây, khi người ta làm khổ mình chứ gì, mình làm khổ lại, tưởng là bớt khổ, nhưng thực sự cái khổ nó tăng lên, và nó lại đi sâu vào trong cái tâm khảm của mình. Người ta đã làm khổ mình khổ rồi đó. Mình làm khổ lại họ, chứ cái khổ nó không có dừng lại chỗ đó đâu. Nó không có dừng lại đó quý vị. Bởi vì trên cuộc đời này ít có ai biết tu lắm. Mình làm khổ lại họ, thì họ lại lầm tưởng là họ làm khổ lại mình cho cái khổ của họ vơi đi. Thực sự cả hai đều làm tăng cường thêm cái khổ cho nhau. Cho nên xin quý vị nhớ trong cái hạnh thống đạo Phật, nếu người ta có làm khổ mình, thưa chúng ta đừng coi họ là quan trái nhiều đời. Chúng ta đừng coi họ là đòi nợ cũ. Chúng ta đừng có coi họ lấy những cái người mà thù oán với mình. Phải tập nhìn họ như là những vị Phật của ngày mai. Thưa tại sao vậy? Tại sao vậy? Tôi giả sử có một người thân mà họ chửi mình đi. Tôi lấy ví dụ, bây giờ một người thân chửi mình. Thưa, nếu mà chửi mình á, mình chửi lại họ, họ chửi mình khổ chứ gì? Mình chửi lại mình tưởng là mình bớt khổ, thưa không? Mình chửi lại họ, họ sẽ tìm cách chửi lại mình. Giả sử như mình là cái người biết tu, họ chửi mình lần đầu, thôi, anh chửi tôi thì thôi, lỡ rồi thôi, không có niệm Phật trước mặt họ, tức là mình chửi họ, nín, chịu. Tôi nói lại nha, người ta chửi mình niệm Phật trước mặt họ, thế là mô Phật về chứng minh coi họ chửi tôi, không có làm vậy, chịu. Nhưng mà trong lòng mình á, thôi được, anh chửi tôi lỡ một tiếng thôi, tôi không chửi lại. Thưa, không chửi lại là thường bất kinh, không dám kinh người ta cái gì. Bởi vì chỉ khinh người ta, chỉ coi thường người ta, mình mới dám mắng lại người ta thôi. Không chửi lại đó quý vị, là chúng ta còn có cơ hội để mà xây dựng lại cái tình cảm giữa hai người. Còn có cơ hội. Phải không? Bây giờ họ chửi mình nín. 5 năm sau, 3 năm sau á, mình còn có dịp, mình nói lại, thưa anh, thưa chị, mấy năm trước chị giận tôi quá, chị nói tôi hơi buồn, nhưng mà thôi. Thứ như vậy thì mình còn có cơ hội để mình xây dựng lại cái tình người. Nếu họ chửi mình cái gì, mình chửi lại thì sao? Thưa, cái cây cầu đó đã được chặt gãy, không còn nối lại được. Chúng ta đã hành xử như vậy đó quý vị, chúng ta đã hành xử là chúng ta bằng cách chặt cầu thôi. Người ta mắng mình mắng lại. Người ta chửi mình chửi lại. Tưởng sao? Một bên nó làm hỏng, nhưng mà hai bên thì làm tiêu nát, không còn chỗ nào mà cứu vãn được hết. Cái chỗ này chúng ta phải thực tập. Xin quý vị nhớ, cho trong đạo Phật không có người thù. Trong đạo Phật tôi nói lại, không có kẻ thù của đạo Phật. Có cái người chưa có nhân duyên để mà tu tập mà thôi, chứ không có người thù. Kể cho những người thù của mình nè quý vị, chúng ta có thể coi người đó là thù. Nhưng mà xin quý vị nhớ lại, có nhiều khi cái người thù của mình á, sở dĩ họ làm mình khổ đau, trằn trọc, oán hận, họ làm khổ, là bởi vì chính họ cũng là nạn nhân của cái môi trường nào đó mà thôi. Thưa, có người chồng nào đó mà muốn cho vợ con mình khổ đâu quý vị. Có người mẹ nào đó mà muốn con mình đói đâu. Nhưng mà tại sao có những người mẹ lo cờ bạc bỏ đói con mình? Tại sao có những người cha lo rượu chè mà bỏ cả hạnh phúc của gia đình? Thưa, nếu chúng ta khinh họ đó, chúng ta quên mất đi cái Phật tánh của họ. Thưa, có thể vì cái yếu tố nào đó, có thể do cái nguyên nhân nào đó, chúng ta chưa tìm ra được mà thôi. Cho nên, chúng ta phải đặt cái con người đó vào trọn cái bản vị của họ. Chúng ta chỉ nhắc cho một bộ phận, thí dụ như mấy thầy tỳ kheo, gặp một ông thầy tới nói, thì bắn, thì chửi, thì đánh, thì đập. Chúng mình nói tu hành gì kỳ vậy? Người thấy không? Trong kinh nói rằng, khi mà thường bất kinh tới như vậy thì có những bậc tỳ kheo họ mắng và chửi. Ông thầy điên mà tại sao mà thọ ký cho ta? Thì nếu chúng ta nói rằng, ông tu thì chúng tôi tu đàng hoàng, tôi tới tôi lại, ông khen tôi thì tôi nói là không dám kinh.
mà ông đánh đập tôi thì thôi, không chơi với ông nữa. Ngài thì bất khinh không như vậy. Đối với người mắng chửi, dùng đá ném đũa thì Ngài chạy ra xa. Nhưng mà Ngài vẫn còn nói là tôi vẫn không dám khinh các ngài. Cho nên trong cái quốc độ này, khi chúng ta sống có những người mình gần gũi được thì tốt. Nhưng ngược lại có những người vì cái hoàn cảnh nào đó mình không gần gũi được. Điều đó cũng không có nghĩa là chúng mình có quyền khinh họ. Bởi vì có thể họ không gần gũi được với mình. Nhưng mà cái Phật tánh, cái khả năng thành tựu được cái hạnh phúc, cái tánh Phật của họ đó, vẫn còn có đó. Không mất quý vị. Nhớ cái điều đó, không mất. Cho nên khi chúng ta nhìn những cái người mà gọi là oan gia oán hận như mình á, có nhiều khi tại mình chưa có đủ phước, đủ đức để mà tạo cái điều kiện cho họ thực tập, cho họ tu tập. Nhưng mà họ vẫn có khả năng. Cái chỗ này, cái chỗ rất là mạnh của Đạo Phật. Rất là mạnh. Bởi vì Đạo Phật tin vào cái khả năng thành tựu của con người. Cái chỗ đó cũng đưa tới một cái chỗ khác, một cái khái niệm khác. Khi nói rằng mình không dám khinh người đó, thì trước hết mình cũng phải không khinh mình. Chúng ta khinh người chứ gì? Ông, bà có thể thành Phật. Điều đó cũng có nghĩa là chính chúng mình cũng có thể thành Phật. Nếu mà người kia đó, họ có nhiều tội lỗi quá chừng nhưng mà mình vẫn còn tin họ có thể thành Phật, điều đó cũng tương tự cho chính chúng mình. Thưa trong Đạo Phật, thành thật mà nói lại quý vị, chúng ta dễ phạm lỗi vô cùng. Không biết quý vị có thấy hay không? Hồi sáng này tôi phạm một cái lỗi mà tôi thấy xấu hổ vô cùng. Quý vị biết, khi ra ngoài đường á, tôi hồi sáng này tôi ra, tôi đi chạy xe ra tới cái khỏi thành phố của tôi, thì tôi thấy có một ông già đứng ở xa, thì có một ông già đứng ngay chỗ mà đèn xanh đèn đỏ đó, ông có mang một cái bảng bằng giấy, mang trong ngực chứ nè, ông mang ông đứng đó, thì tôi nói rồi, tôi không dám kinh, nhưng mà trong cái tâm tư tôi nói là một ông già xin tiền nữa rồi. Người thấy đứng tôi là một người là homeless, tôi need money hay tôi need work, là thế vậy. Cái mục đích là xin tiền chứ gì. Thưa, thì tôi chạy thì tôi thấy, tôi nói là thắp sáng sớm vậy. Bởi vì quá sớm đi, mới có 8 giờ mấy thôi. Quý vị thấy tội nghiệp cho tôi. Tôi đã làm một cách rất là tai hại. Tôi đã làm, tôi không dám kinh. Có thể thường là tôi cho tiền nữa. Nhưng mà hồi sáng này tôi đã làm. 8 giờ mấy thôi quý vị. Khi mà tôi chạy chờ tới đó gì, thì cái người cầm cái bảng đó là một ông cụ người Mỹ. Ông cụ thay vì để là I am homeless, please help, hay là I need work, please help, thì ông cụ để như vậy. Have a nice day, please take good care of yourself. Thưa, ông cụ không xin, mà ông cụ trở thành người bố thí. Ông cụ không xin cái người đi qua đi lại tôi cần sự giúp đỡ, mà ông cụ là cái người đứng ở giữa đường, để mang lại cái đẹp cho cuộc đời này. Quả thực là bố thí. Ông cụ không biết cái người chạy xe tới là Việt Nam hay là Mỹ hay là nam hay là nữ, giàu và không biết. Nhưng mà have a nice day. Xin chúc ông bà một ngày vui đẹp. Xin ông bà hãy tự cẩn trọng với mình. Thưa, khi mà tôi nghe tôi thấy xấu hổ vô cùng. Tôi không dám nhìn ông cụ. Họ nói thiệt, chính tôi cũng không dám nhìn tôi trong lúc đó nữa. Mình đã sống bằng cái dự phóng của mình về cái chuyện trước mắt. Tôi thấy như vậy cho mình dễ phạm lỗi lắm quý vị. Dễ phạm lỗi lắm. Có lẽ chuyện này tôi nên kể cho người bạn Mỹ này nghe. I just mentioned to the group my experience this morning. Many times we project the future. Through experiences, you know, one experience, two experience, we say, well, it should be the same. I made a major mistake this morning. When I drove on the freeway, you know, just out of the city where I live, I saw at the distance an old man with a big board, you know, piece of paper. I said, geez. And he stood there, you know, at the right at the street light. And then in my mind, I said, well, another person. It must say, well, I'm homeless or I need work. You know, I always, when I was stopped there, I always put money. Just give them some money. However, this morning I made a really bad mistake. You know, when I drove by closer, it was 8:15 or something. That person was an old gentleman.
probably late 60s, 70s. He had a board, a big one, but instead of saying, I'm homeless, I need work, and there is a saying there, have a nice day, have a nice day. Please, take good care of yourself. I was really ashamed, because in my mind, he was somebody who was asking for help. However, in reality, he was a person who offers help to everybody. The people drove in the morning and say, here, a person say, have a nice day. He really meant it. He could sleep in, you know, he could do something else. But he's standing there, telling everybody, have a nice day. And please, take good care of yourself. I consider him as a bodhisattva, the person who brings happiness to everybody. So, there's still hope there. You know, there's still a lot of hope we can see in the people if we just opened our eyes and we do not, or we stop functioning through our projection. It's too bad. Many times, you know, we just project whatever happened. Things are not the same way. Tôi trở lại cái chuyện của chúng mình. Thì chúng ta thấy rằng tuy mình, nhưng mà mình biết lỗi của mình, quý vị. Chúng tôi đã thấy xấu hổ. Cho nên, nhưng mà thấy xấu hổ rồi là mừng cho mình. Bởi vì sao? Bởi vì ít ra đó, mình còn biết xấu hổ với những chuyện như vậy. Người ta không biết. Phải không? Cái người chạy xe kế với mình không biết. Mình có ý định gì. Nhưng mà chính mình biết. Và cái chuyện tu tập, các quý vị, đó là cái chuyện quan trọng của mình. Không khinh người, nhưng mà cũng chẳng tự khinh mình. Chẳng tự khinh mình, nó là cái cơ hội để chúng mình có thể sám hối. Nó là cái cơ sở để chúng mình sám hối. Nó là cái cơ sở để chúng mình đứng dậy để mình tu tập thêm trên con đường thành tựu đạo nghiệp của mình. Bởi vì không khéo, chúng mình khinh mình, ai tu thành Phật, tôi tu không thành. Thưa thì tội nghiệp chúng mình lắm. Mình có thể thành Phật được, quý vị. Tôi thấy là có nhiều khi ngày xưa đó, Đức Thế Tôn cho tới khi mà Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, trước khi Ngài được lục thần thông, Ngài cũng chưa biết là Ngài có thành đạo được hay không đêm đó nữa. Cái việc tu tập của chúng mình cũng vậy. Quý vị nói tại sao mà tôi tu mà sao tôi thấy khổ quá chừng? Phải không? Tiếp tục khổ. Tại sao tôi đi chùa mà tại sao tôi gặp những nhiều chuyện trái, nhiều chuyện quan trái, nhiều chuyện nghịch ý với mình? Thưa, cái điều đó, nếu mà chúng ta thất vọng về mình, chúng ta khinh mình, chúng ta thất vọng, chúng mình đã có một sự sai lầm. Bởi vì biết đâu nếu không tu, công chuyện nó lại tệ hơn lúc mình có tu. Có khi tệ hơn không chừng đó quý vị. Vậy thì, mà cái thứ hai, biết đâu nó là cái chuyện mà chuyện cũ mình phải trả cho nó rồi. Cái chuyện gì cũng vậy, cái chuyện tu hành cũng như là chuyện ngoài đời nó sòng phẳng với nhau. Mình có nhiều khi mình thấy thương lắm. Mình khinh mình, mình khinh đạo là bởi vì mình mong cầu một cái chuyện mà quỵt nợ của người thôi. Mình tính tu cho nó mau. Mới tu ra muốn thành Phật rồi. Mà tu hoài sao mà tu sao mới có 2-3 năm mà chưa thành Phật. Mình nói thôi rồi, mình tu không được. Chứ không phải như vậy. Nếu mà có cái niệm như vậy, chính là chúng ta tự khinh mình. Khinh người thì ngã mạn cao. Khinh mình thì bồ đề tâm không phát triển. Cả hai. Thưa, người có thể thành Phật, mà mình cũng có thể thành Phật nữa quý vị. Đó là cái bài học của Ngài Thường Bất Khinh. Một cái bài học nữa về của Thường Bất Khinh là khi mà chúng ta không dám khinh, điều đó có nghĩa là chúng ta có hàng ngàn bậc thầy, hàng triệu bậc thầy để mà học. Thưa quý vị, không dám khinh mấy thầy chị kheo, mấy sư cô, phải không nào, dám khinh không? Tại sao quý vị không dám khinh? Bây giờ quý vị thấy một cái người đi tu á, quý vị không dám khinh. Tại sao vậy? Nói thử coi. Tôi chắc là sợ tội. Có phải không? Nếu mà sợ tội á, thì quý vị chưa có thoát khỏi cái dòng lẩn quẩn. Phải không? Bởi vì sợ tội thì chưa, bởi vì tức là còn cái dòng lẩn quẩn thì thấy mình hơn người ta, mình dưới người ta.
không dám kinh là bởi vì thầy đó, cô đó có thể thành Phật. Như vậy thì tương tự, mình nhìn một cái người pháp hữu của mình, một cái người đồng tu ha, bây giờ ngồi nghe giảng, bây giờ quý vị ngồi đây nghe giảng nè, có một cô ngồi kế bên mà sao mà ông thầy mình Đức không nói, giờ ông nói mà cô có gục tới gục luôn không này? Rồi giờ mình sao? Giờ mình nói không lo tu, lo gục. Thưa chúng ta sanh như vậy là chúng ta kinh. Phải không? Là chúng ta sanh phiền não với người đó chứ gì? Như vậy là chúng mình đã lỡ mất mình đã không học được ở một cái vị đạo sư. Ông thầy ông giảng trên kia, ông có thể là đạo sư. Có thể là đạo sư. Nhưng mà cái bà này kế bên, ông thầy ông giảng, bà ngồi bà ngủ gục, bà cũng có thể là một đạo sư. Có thể là một đạo sư. Bởi vì có thấy được rằng là một đạo sư là tại sao? Là tại sao gọi là đạo sư? Thưa, ở trong kinh Đức Phật nói là vậy. Có cái yếu tố thùy biến trong cái tu tập. Có những khi, có những người đó, phải hôn ngủ không chịu ngủ. Lên giường nằm ngủ thì nằm lăn qua trở lại như nướng chuối vậy thôi. Lắc qua là ngủ không được. Phải không? Mãi hai cái tâm hồn mình hơi niệm Phật, yên yên chút cái phát buồn ngủ. Quý vị thấy không? À, hãy lên ngủ thì ngủ không được, mà hãy tụng kinh hồi cái phát buồn ngủ. Như vậy thì, nếu mà biết tu thì thấy rõ, biết đâu bà đó bị cái chứng thụy miên trong đạo. À, bà gục tới gục lui, không phải là bà không nghe, mà tại vì bà nghe, bà bắt đầu vào trong hơi, có cái hơi an lành trong định rồi, thì bà lại bắt đầu ngủ gục. Cái chuyện đó chuyện bình thường. Chuyện bình thường. Quý vị thấy những người Do Thái họ tụng kinh đó, họ gạt lên gạt xuống là vậy đó. Ai vô trong một cái thiền viện, không thấy gạt là không phải là thiền viện. Ngồi đó chứ gục lên gục xuống. Thưa, tôi nói cái điều đó để chi? Cái bài học thứ hai mà chúng ta có thể học được đó quý vị, là chúng mình có thể có nhiều vị đạo sư dạy mình an lạc trong cuộc sống trần gian này. Tôi nói đạo sư là các ông thầy hay là bà thầy hay là cô bé thầy hay là đứa bé thầy đưa cho mình vào cái chỗ an lành. Thành Phật là chuyện xa, nhưng mà ngay trong cuộc sống này đó, chúng mình có thể tìm được cái sự an lành trong cuộc sống. Một đứa bé cười quý vị, một đứa nhỏ nó cười thôi. Nãy tôi thấy có cô bé chừng mấy tháng vậy, đứng hai một tuổi vậy đó, đứng phanh tay cười. Thưa, đứa bé nó có thể dạy mình được không? Thưa, dạy được quý vị. Cười mà không vướng bận, cười mà không có hậu ý, đứa bé nó cười lên là bởi vì nó thấy có niềm vui. Cười nhưng mà không hậu ý. Có khi chúng mình cười đó, chúng mình cười có cái ý riêng của mình khi mình cười. Quý vị thấy không? Như vậy thì tôi nói, nếu mà chúng ta không khinh, bởi vì mình có những cơ sở để mình khinh, hoặc là mình biết đạo, mình tu lâu, hoặc là mình giàu, hoặc là mình lớn tuổi, hoặc là mình gì đó vậy, chúng ta bao giờ cũng có cơ sở để khinh người hết. Nếu mà chúng ta dẹp hết những cái cơ sở là phụ. Nếu chúng ta giàu chúng ta khinh người, chúng ta căn cứ vào tiền. Nếu chúng ta lớn tuổi chúng ta khinh mấy người nhỏ tuổi, thì chúng ta căn cứ vào tuổi. Tuổi, tiền, bằng cấp, những thứ đó đều là phụ. Trong đạo Phật có một cái giống nhau thôi. Không khinh là bởi vì mình 70 tuổi mình có Phật tánh, đứa bé 2 tuổi cũng có Phật tánh như mình. Mình triệu phú cũng có Phật tánh, một cái người không cửa không nhà cũng có Phật tánh như mình. Trên cái cơ sở đó thì sao? Thưa, chúng mình có thể học được ở nhiều vị đạo sư. Chứ nếu không khéo, mình già rồi con nít nó có gì đâu nó dạy cho mình. Thưa, có không? Có khi chúng ta nói mấy đứa con nít thì mũi không sạch biết gì nói. Thưa, nó không biết. Nó không biết cái biết của mình. Nhưng mà mấy đứa hỉ mũi chưa sạch nó lại có cái biết trong cái tủ trẻ của tụi nó. Cho nên nếu quý vị không muốn khinh, mình hãy nói với con cháu mình, ô con nít nó biết cái gì. Chính cái chỗ đó cho nên càng ngày mình càng xa con cháu của mình. Mình muốn nó biết gì mình sao được. Cái biết của mình nó là tích lũy 50-60 năm. Phải không? Muốn nó biết như mình á, mà hãy mà nó 15 tuổi, mà nó nghĩ như là một ông cụ mà bà cụ 60 á, thì sao? Lo cho nó là vừa, bởi vì nó già trước tuổi. Phải không? mà mình 70 tuổi rồi mà mình nghĩ như 15 tuổi thì sao? Thì cũng tội nghiệp, coi chừng nó có gì trục trặc đó rồi. Chứ chúng ta phải trân trọng, không nên khinh nhau. Già không thể khinh trẻ, mà trẻ cũng chẳng thể khinh già. Chúng ta đã bị lẫn lộn với chỗ này. Con nít ấy, thì nó thôi, ba ơi ba đi chỗ khác ba chơi, ba già là ba không hiểu được tụi con. Tức là khinh, không còn khả năng để hiểu nữa. Vậy thì cha mẹ phải tụi bây con nít thì muốn không sạch biết gì. Vậy thì hai bên đều coi thường, không nói khinh nhưng mà coi thường nha. Coi thường cái nhìn của nhau, hai bên đẩy nhau chỗ khác. Và một lúc nào đó không có cơ hội nào để mà bắt lại nhịp cầu. Chúng ta đã phạm những cái lỗi đó trong cái cuộc sống gia đình vì mình không biết hành trì đạo Phật thôi quý vị. Cho nên xin quý vị chẳng những dám khinh người trong cái đường tu tập, mà trong cuộc sống nữa. Tôi có thể là tôi nấu cơm ngon, tôi nấu cơm ngon tôi có thể tự hào về cái nấu cơm của tôi. Nhưng mà bà kia đó, bà có thể bà chiên chả giò ngon. Nấu cơm không ngon bằng tôi, nhưng mà tôi làm chả giò không ngon bằng bà. Chúng ta phải thấy cái chỗ đó trong cái cuộc đời này. Và chính cái chỗ đó mới làm cái cuộc đời này nó trọn vẹn cái cuộc đời. Thì đó là cái ý niệm về tu tập của phẩm thường bất khinh. Bây giờ sang một cái phẩm kế tiếp là cái phẩm Như Lai Thần Lực. Như Lai Thần Lực là gì? Thần lực là cái sức mạnh. Lực tức là sức mạnh. Thần á, tức là thần kỳ, là kỳ diệu. Thần lực là cái sức mạnh quý báu cùng cực của Như Lai. Nào, bây giờ cái chuyện tu tập. Nếu mà chúng ta cho thần lực á, là lấp biển, vá trời, thì gọi là thần lực. Thưa, cái điều đó chưa phải là thần lực. Chúng ta cho rằng mấy cái người quý vị gọi là thần thông á, bây giờ đứng ở đây niệm chú, nhảy lên trời, quý vị cho là thần thông phải không? Tôi nghĩ là có. Bây giờ ở đây ai mà ngồi niệm chú rồi cái bay nhảy lên trời đứng trên không vậy, chúng ta cho là thần thông. Thì nếu vậy thì mấy ông, mấy nhà, mấy người lái máy bay đều là thần thông ở đây. Họ tính sống mà. Thưa, thần thông, cái thần lực của đạo Phật á, không phải là làm những cái điều kỳ quái, không phải là làm những điều mà thiên hạ đều lõ mắt ra nhìn để mà kính trọng. Cái thần lực của đạo Phật là cái khả năng sống ngay trong cái lúc mà mọi người đau khổ, trong cái lúc mà mọi người đều cùng cực khổ đau á, mà chúng mình còn đứng dậy để mà thấy được khổ đau á, cái đó gọi là thần lực. Trong cái lúc mà mọi người đều mê mờ, đều lấy cái sai mà làm cái đúng, chúng ta vẫn còn thấy được cái nào đúng, cái nào sai. Trong lúc mà cả cái xã hội con người này cho rằng tiền là hạnh phúc, danh vọng là hạnh phúc, chúng mình vẫn còn có khả năng nói rằng không, không, chưa chắc như vậy. Tiền có thể là một cái điều kiện để tạo ra hạnh phúc, nhưng mà tiền không phải là hạnh phúc. Thưa, thần lực là vậy đó quý vị. Thần lực là chúng ta có cái khả năng, chúng ta còn cái sức mạnh để mà chúng ta có thể nói lên được. Thưa không, mọi người, trăm người, ngàn người có thể nói rằng phải có tiền, tiền là hạnh phúc. Nhưng chính chúng mình có thể mình nói thẳng rằng tiền là yếu tố cần, nhưng mà tiền không có đủ. Nó có thể nó giúp cho hạnh phúc, nhưng mà nó tự nó không phải là hạnh phúc. Thế cái chỗ đó, cái thấy của mình nó là thần lực. Thật sự ra quý vị thấy, mình có thể, mình bay lên trời, không khó. Muốn bay lên trời, bỏ ra chừng 60 thôi. Ra mua cái vé bay một chiều ha, đầy lên Los, 60 bạn à, bay lên trời rồi. Đâu có khó. Cái khó đó là gì? Là hàng ngày trong cái tâm tưởng của mình đó, có khi mình chết không biết bao nhiêu lần, mình bị đâm, bị chém, bị chìm tàu, chìm xuồng không biết bao nhiêu lần trong cái tâm khảm của mình, mà mình không biết mà thôi. Người ta mắng mình ai như bị đâm, bị chém, mình khổ đau, mình trằn trọc, mình dằn vặt vì cái đâm, cái mắng của người ta. Như vậy là mình khổ. Nếu người biết tu á, không, cái thần lực
là chuyển những cái khổ đó trở thành cái khả năng tu tập của mình. Thưa, cái đó gọi là thần lực của đạo Phật. Như vậy thì Như Lai thần lực là gì? Là cái những cái sức mà những cái power, những cái năng lực thần kỳ, những cái năng lực mà vĩ đại của những cái người đã thành tựu được chánh pháp, của những người mà đã thấy được cái thấy của Đức Như Lai, của những người đã thấy được cái sự sống, của những người đã thấy được cái bản chất của con người. Thì khi đó thì sao? Khi mà ở trong kinh nói rằng khi những người mà có thần lực, như những người đã tu tập, đã chứng đắc được cái thấy của Đức Phật, thì sao? Thì những cái chỗ đó là những cái chỗ mà chúng ta phải làm thế nào? Phải cúng dường. Ha, những người có cái khả năng đó phải cúng dường. Và cái thần lực đó là gì? Cái thần lực đó là bày ở mọi cách về cái thấy của Như Lai. Cái thần lực đó không phải là chỉ niệm chú rồi lên trên không. Như vậy là chỉ có thân thôi. Mà nói, năng, suy, nghĩ, đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể biểu lộ được cái thần lực của Như Lai. Chúng ta hay bị kẹt ở chỗ này. Chúng ta khi mà nói tới cái thần thông, nó cái thần lực của một người đó, thì chúng ta hay căn cứ vào cái hình thức bên ngoài nhiều hơn. Cái đưa cho ông thầy đó cầm cái bông lên, cầm cái chén là dễ bùa lên đó ha, dễ bùa lên rồi, đưa ông bệnh uống cái bùa nó vô hết bệnh. Thì mình nói ông thầy đó sao? Ông thầy nói sao? Nói sao? Không có thần thông, có phép. Phải gì không nè? Thưa, những người thấy như vậy á, thật sự á, không phải là thấy xa. Là bởi vì sao? Nếu mà mình đang nhức đầu, ông thầy đó giả bùa cho mình uống vô chén nước hết nhức đầu. Có phải không? Riêng tôi thực tế lắm. Đi lấy 2 viên aspirin uống vô lẹ hơn. Cái thứ nhất. Như vậy thì không phải là thần thông. Bởi vì sao? Bởi vì cái thần thông á, hết nhức đầu đó thì ổng cứu mình được. Nhưng mà cái nhức đầu đó là một cái nhỏ của cái chết mà thôi. Chết cứu được á, thì mới gọi là thực sự có thần thông. Chết cứu không được. Vì thế, nhức đầu có thể ổng làm cho mình hết. Nhưng mà cái chết không cứu được. Chỉ có tu tập, chỉ có chứng đắc được cái mạng mạch của Như Lai đó, là cái người bất tử mà thôi. Chúng mình lại tìm cái nhỏ mà không để cái lớn. Nó khổ vậy chứ. Bây giờ biểu thôi tu đi, ráng tu đi rồi để mình lìa khỏi sống chết. Sao bộ lâu quá. Mà có người nào đó tới nó bán nhà cho tôi, bán nhà cúng cho tôi đi. Tu độ cho. Vậy thì sao? Ào ào đem giao nhà cho chúng. Tốt nghiệp vậy chứ. Tôi thấy đã có rồi đó quý vị. Có nhân bậc đó, tôi là thánh rồi đó, giao nhà, cúng nhà cho tôi đi, tôi cứu cho. Rồi giao rồi, giấy tờ giao rồi, cứu ai, giờ không cứu cũng chịu. Khó vậy, mà người ta lại tin. Cho nên, xin quý vị, mình sẽ đi tuần tới, mình sẽ nói thêm về cái chuyện thần lực của Như Lai. Nhưng mà khái niệm đầu tiên, á, cái thần lực của Đạo Phật là cái thần lực giúp cho mình thoát khổ lâu dài. Tôi nói lại ha, lâu dài. Có khi á, mới tập tu thì thấy nó khổ thêm. Thưa, có khi nó khổ thêm. Mình có cảm giác nó khổ thêm. Nhưng mà cái khổ thêm đó, tôi nói lại có cảm giác. Thực sự nó là cái hạnh phúc lâu dài. Chứ không phải là khổ thêm. Mình quen đi giải đầm rồi. Bây giờ đi vô chùa tu, thầy nó thôi, mới giải đầm có lợi ích gì đâu. Cái giờ giải đầm nó ráng ngồi lại tập thở vô thở ra. Mình sẽ thấy khó chịu. Tới cái giờ mình ngồi chứ gì, mình ngồi chứ nghĩ chuyện nhảy đầm không à. Không có đó, thật sự. Tôi nói lại, khi đó chúng mình nghĩ rằng mình khổ. Bởi vì mình cứ dần bỏ một thói quen. Không khổ quý vị. Ở đây ai có ăn trầu, ai có hút thuốc rồi đó. Đưa ăn trầu gì, bỏ trầu. Thấy sao? Trời, nó buồn gì đâu quá, nó nhớ. Nó là... Như vậy là khổ hay là vui? Là khổ. Nhưng mà qua cái chặng tu tập trên con đường sửa mình á, đoạn đầu có thể khó chịu, đoạn đầu có thể khó chịu, nhưng về lâu về dài đó
chúng mình mới thấy được cái lợi ích của cái chuyện mà tu tập trong chánh pháp. Cho nên xin quý vị trong cái việc tu tập, mình thấy có những chuyện nó sao không tu không thấy gì hết, chờ tu sao đủ chuyện hết á. Thưa thật sự đủ chuyện hay không là do cái tâm của mình nghĩ chuyện mà thôi. Thì tuần tới mình sẽ bàn kể vô thêm về cái hành trì theo cái thần lực của Như Lai. Nhưng mà tôi nói trước, cái thần lực của Như Lai không phải là phép lạ theo kiểu người ta mong. Ở Mỹ là tôi thấy có cái ngộ, mình riết là mình quen theo kiểu Mỹ rồi quý vị. Có cái instant. Instant là gì? Mình đổ thừa không có thời giờ đó. Tức là làm liền, là cái gấp, phải không? Mì thì cũng mì ăn liền, nấu không có giờ, phải không? Rồi giờ tiện quá, giờ có cái microwave, nấu sẵn để nguội rồi, để một lần để sáng lấy ra đập đá, nó lâu thì để, nó lâu mấy giờ hồ, đút cho microwave, nhấn một cái cho nó rồi, phải không? Chúng ta có khuynh hướng ta làm gì cũng lẹ thôi. Chúng ta tu cũng muốn tu lẹ nữa. Làm cái gì lẹ thì được, tu lẹ không có được. Mà hãy tu lẹ là tu háp thôi quý vị. Tôi nói thật vậy. Cái lý do là bởi vì sao? Cái chuyện tu á là cái chuyện của tâm. Quý vị để ý thôi. Cái chuyện dùng cái microwave nấu nướng là dùng cái chuyện của vật. Của vật. Ha, của cái món đồ. Mà đụng tới tâm mà muốn cho nó mau á. Thì sao? Chỉ có cách là chích thuốc phiện thôi là mau thôi. Không có cách nào khác. Cho nên xin quý vị. Thiệt dễ, bởi vì khổ quá rồi phải không? Chỉ có chích vô cái là quên hết khổ, là mau thôi. Nhưng mà còn cái chuyện mà tu tập bình thường là phải có thời gian. Mình có thể mình tiếp tục mình khóc, mình có thể tiếp tục mình buồn, mình có thể tiếp tục mất ngủ thời gian. Nhưng mà không sao, giọt nước mắt ngày hôm qua mình khóc á, là hoàn toàn khóc trong đau khổ. Bữa nay mình vẫn khóc, nhưng mà cái giọt nước hôm nay đó, nhưng mà biết rằng mình bị khổ đau dằn vặt, hai cái nó khác rồi. Hôm qua là trầm mình trong đau khổ, bữa nay ngóc đầu lên biết mình khổ, khóc nhưng mà đã ngóc đầu lên khỏi, bắt đầu vượt qua cái nỗi khổ của mình rồi. Chứ cái đó là cái quan trọng của mình. Thần lực của đạo Phật là vậy đó. Thần lực của đạo Phật là có khả năng đưa mình tới cái chỗ hạnh phúc lâu dài, đưa mình tới cái chỗ vượt qua biển khổ. Chứ không phải mà một cái hình thức giống người Mỹ là quick fix, làm cho nó lẹ. Không có chuyện đó. Quý vị cố gắng rồi quý vị thấy. And the last conclusions I told people that it takes some time to practice. We in the States tend not to have enough patience. We want everything quick. You know? Instant coffee, instant noodles, everything quick. And even food, we don't want to prepare them. You know, just like a TV dinner, put a microwave, fix it. In practicing the way to happiness, we better give it much more time. It cannot be fixed in minutes. We have learned a lot of habits in the past. You know, we have learned to behave a certain way. We have learned to define love in our way of looking at love. So it's good to unlearn. It's good to untie these things. And it takes time. It takes some time. So if you practice meditation, give yourself some time. And amazingly, you will find it very, very useful to spend time on these kind of things. Amazingly. Because it would provide you with a method, with a means to achieve happiness on a long-term basis, not a quick fix. So that's the point in Buddhism. And as of any kind of mental practices, any kind of spirituality practices, that's always the case. Thế bây giờ thì xin quý vị, chúng tôi đứng dậy để mà chúng ta niệm Phật hồi hướng. Xin quý vị đừng có quên cười. Please don't forget to smile.
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.